Hồi trưa có cô này 58 tuổi, cô mới qua đây gặp tôi. Cô đau khổ vì cũng ông chồng cổ 60 trên 60 gì đó, U60 đồ không à, mà qua đây thật sự đau khổ than vãn với tôi. Mà tôi thấy cổ rất là đáng thương, tiều tụy trơn vậy đó. Cái cổ nói là cổ không có nghĩ gì, nhưng mà cổ sợ hai đứa con, sợ con nó không có cha này kia cái nọ. Tôi nói đừng lấy đứa con làm bia miệng, tôi nói thẳng vậy đó. Điều quan trọng nhất là cô có đủ bản lĩnh để cô cứu cô được hay không. Cô có đủ bản lĩnh thì các con nó sẽ có chỗ nương tựa thôi. Chứ còn bây giờ cô đừng lấy đứa con làm bia miệng. Thật sự chính cô khổ đau chứ không phải vì con. Con chỉ là chuyện phía sau đó thôi. Bản thân chúng ta tê tái, bản thân chúng ta khổ đau, bản thân chúng ta bị gặm nhấm bởi những cái ý niệm khổ đau, rồi chúng ta nói lấy cái đứa con ra che đỡ thôi, cho những người đó là yếu đuối. Phải nói là như vậy. Tôi nói rằng á, tại sao người ta có kem cô như cỏ rác, người ta bỏ được cô, người ta đi đến với một cái người khác. Còn cô ở đây cô lo, cô đau khổ vì chuyện đó. Cô đòi hỏi, cô cần thiết sự nấm ná này kia cái nọ để làm gì. Tôi hỏi cô nhiêu tuổi rồi, cô nói cô 58 tuổi rồi. Tôi nói cỡ này mà có cơ hội là vứt nó đi chứ cần gì nữa, mà ở đó mà khổ đau. Mà nhiều khi tôi nói thật, không biết có trời có trả báo tôi gì không hết chứ. Tôi nói thật, tôi suy nghĩ những người 50 năm mấy tuổi mà đau khổ với chuyện này, tôi ngạc nhiên thật đó các vị. Đừng nói mai này tôi năm mấy tuổi tôi đau khổ với chuyện này nha. Tôi không có ác ý gì chuyện này, trời đừng trả báo tôi kiểu đó, kỳ lắm à. Nhưng mà tôi nói thật vậy đó, tôi ngạc nhiên cái điều này ghê gớm lắm. Ví dụ như chừng 20-30 tuổi thì chuyện này mình hiểu, mình thông cảm. Còn thật sự có những tuổi đã quá đủ vững vàng rồi, quá ư là đời, nói thẳng ra là đủ cứng cáp và kinh nghiệm hiểu biết rồi, không có biến mình trở thành kẻ như trẻ con trong các vấn đề, nhất là tình cảm gia đình như vậy. Đổ vỡ gia đình khổ đau, nhưng mà những kẻ bội phản chúng ta nó không khổ đau thì chúng ta xem đó như trò đùa. Chừng nào nó khổ đau vì chúng ta đó thì lúc đó chúng ta hãy cứ nằm chết vì nó. Nói thẳng ra như vậy. Các vị không có được những cái chỗ mà suy nghĩ tích cực này. Tôi nói thẳng ra như vậy. Và nhất là xã hội hôm nay, chuyện bán rẻ tình cảm, chuyện nói chung là thấp kém về đạo đức gia đình, thì cần phải trang bị cho mình đủ cái bản lĩnh để sống hơn nữa. Tại sao chúng ta phải đau khổ vì những kẻ vô đạo đức, những kẻ không nghĩ đến vợ đến con? Ở đây chúng ta lại nghĩ nó, nghĩ con làm gì? Con thì có thể nghĩ, nhưng mà nó không có cha, hãy làm chỗ nương tựa cho nó. Chúng ta làm mẹ đủ bản lĩnh, vừa làm cha vừa làm mẹ luôn, chúng ta mới giỏi. Chứ còn ở đó mà ầu ơ với dầu, nó thì nó đi ăn chơi, nó vui vẻ với người khác. Còn đây chúng ta đau khổ để làm cho bản ngã nó càng lớn ha. Cái thói quen này là cần phải bỏ. Đánh giá các vấn đề đi, bao giờ nó vì chúng ta mà nó hy sinh, nó chết hay là nó bệnh hay là nó khổ gì đó. Cái này đạo đức con người phải khổ, phải đau, phải buồn, phải lo, đương nhiên. Còn mày lo cái chuyện mày vui cho riêng bản thân mày, gọi đây mà khóc gì cái chuyện của nó. Sao các vị khóc không đúng chỗ, khóc rẻ tiền vậy? Nói vậy để tỉnh táo để chi vậy? Để biết đối diện với những điều này, đối diện với chuyện kẻ thiếu đạo đức trong các vấn đề tình cảm trong gia đình. Các vị cứ đối diện thẳng như vậy đi. Cuộc đời phải trả cho những dạng đó bằng những cái giá mà tương đương như vậy. Trong lòng họ không có mình, họ rất là kém cỏi về đạo đức, trong lòng mình lại nuôi những cái ước mơ khát vọng đi năn nỉ họ về đây để làm gì. Cho nên có những cái mà thật sự nghe các vị kể mà tôi nói thật sự tôi tức giùm, đúng không? Nói là tôi cũng hơi nhiều chuyện á. Tôi thấy những cái điều đó đó là người học Phật chúng ta sẽ tự sáng ra, tự có bản lĩnh ra và tự hiểu biết các vấn đề ra. Chứ còn bằng không chúng ta sống theo một cái thói quen của thế tục, chúng ta rất là vất vả trong cuộc đời. Đời càng vô đạo đức chúng ta càng vất vả, những người lương thiện chúng ta càng thiệt thòi, những người lương thiện chúng ta càng cảm thấy rằng mình mất phương hướng. Và cái đó nó vô tình nó suối bẫy cho những kẻ ác. Hôm nay chúng ta sống có đạo đức, có lương thiện, bị một số người chê cười là ngu, là thiệt thòi, là này kia cái nọ, đáng sợ lắm à. Và vì vậy nó đẩy chúng ta ra, con người chúng ta nghĩ chúng ta sống tốt cũng được gì, cho nên cuối cùng rồi chúng ta từ bỏ cái hành động tốt mà ai cũng nghĩ như vậy, thì mai này ai tốt với ai? Không ai tốt với ai hết á. Và nếu không ai tốt với ai thì chúng ta còn ngày tháng nào để được hạnh phúc trên cuộc đời? Nếu ai tốt với ai thì cuộc đời này không có ngày nào mà để đáng, để gọi là hạnh phúc hết á. Rất là đáng sợ luôn á.